Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Hồng Y Parolin nói rằng đối thoại là phương tiện duy nhất để đạt được hòa bình.
Thụy Sĩ phát biểu trong phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội nghị cấp cao vì hòa bình ở Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhắc lại sắc tín của Đức Thánh Cha rằng cách thức duy nhất có thể đạt được hòa bình thực sự, ổn định và công bằng là đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Ngài cũng tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Ukraine và Nga và hỗ trợ các sáng kiến hòa giải có thể.
Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Parolin dẫn đầu được tháp tùng bởi Sứ thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Martin Krepp và Đức ông Paul Barnaru, một quan chức của Bộ Ngoại giao và Tổ chức Quốc tế của Phụ Quốc vụ Khanh, đã hiện diện với tư cách là một quan sát viên tại hội nghị thượng đỉnh khi nhận lời mời chung của Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi tái khẳng định sự hiện diện và ý chí của mình để hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao và nhân đạo dưới bất kỳ hình thức nào, theo tư cách quan sát viên, Tòa Thánh đã không ký thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh này. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài hoan nghênh sáng kiến mà Ngài nói là đã được Ukraine chuẩn bị kỹ lưỡng. Quốc gia này, trong khi thực hiện những nỗ lực to lớn để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm lược, cũng đã hoạt động liên tục trên mặt trận ngoại giao, mong muốn đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ngài bày tỏ niềm tin rằng, khi đối mặt với chiến tranh, điều quan trọng là phải tiếp tục tìm cách chấm dứt xung đột với ý định tốt, với sự tin tưởng và sự sáng tạo. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, thông điệp này đã được Đức Thánh Cha Francisco truyền đi nhiều lần trong các lời kêu gọi, đặc biệt nói với các nhà lãnh đạo các quốc gia, nhấn mạnh rằng cách thức duy nhất có thể đạt được hòa bình thực sự, ổn định và công bằng là đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Ngài lưu ý rằng, theo tư cách của mình, Tòa Thánh đang tham gia với tư cách là quan sát viên, đặc biệt chú ý đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế và các vấn đề nhân đạo. Vì vậy, liên quan đến khía cạnh thứ nhất, Ngài tái khẳng định, giá trị của nguyên tắc cơ bản là tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của nó. Đức Hồng Y cũng cho biết, Tòa Thánh rất quan tâm đến những hậu quả nhân đạo bi thảm của chiến tranh và đặc biệt dấn thân tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương trẻ em và khuyến khích thả các tù nhân, đặc biệt là những binh sĩ và thường dân bị thương nặng. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh rằng duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền Ukraine và Nga, đồng thời vẫn sẵn sàng hỗ trợ thực hiện các sáng kiến hòa giải tiềm năng được thực hiện bởi tất cả các bên, chấp nhận và mang lại lợi ích cho những người bị ảnh hưởng. Đồng thời, Ngài khuyến khích các quốc gia và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế khám phá các cách cung cấp hỗ trợ và tạo điều kiện hòa giải, dù mang tính chất nhân đạo hay chính trị.
Thủ tướng Ấn Độ tiếp tục mời Đức Thánh Cha thăm đất nước.
New Delhi gặp Đức Thánh Cha tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 về trí tuệ nhân tạo ngày 14 tháng 6 vừa qua. Một lần nữa, ông Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia đông dân nhất thế giới.
Trên các kênh truyền thông chính thức, ông Narendra Modi tuyên bố: "Tôi đã gặp Đức Giáo hoàng Francisco bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7. Tôi ngưỡng mộ sự dấn thân của Ngài trong việc phục vụ mọi người và làm cho hành tinh chúng ta tốt đẹp hơn. Tôi cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm Ấn Độ." Ông Modi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào năm 2021. Trong dịp đó, Thủ tướng Ấn Độ đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm quốc gia. Giờ đây, với cuộc gặp gỡ mới này, được truyền thông khắp thế giới đưa tin đã gây được tiếng vang lớn trên các phương tiện truyền thông và dư luận Ấn Độ. Báo chí và truyền hình Ấn Độ đã đưa tin bài phát biểu của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, nhấn mạnh cách Đức Thánh Cha đã khuyến khích các lãnh đạo của các nền dân chủ và các nước công nghiệp phát triển đặt phẩm giá con người lên hàng đầu trong việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, một chủ đề đang chất vấn mạnh mẽ ở Ấn Độ. Ngày 14 tháng 6, trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ niềm vui và sự hài lòng về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ông Modi và Đức Thánh Cha. Tuyên bố viết, dịp quan trọng này đánh dấu một giai đoạn ý nghĩa trong mối quan hệ giữa nền dân chủ lớn nhất thế giới và vai trò lãnh đạo tinh thần toàn cầu của Giáo hội Công giáo. Các giám mục hy vọng cuộc gặp gỡ ý nghĩa này sẽ xây dựng, tăng cường đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố cho biết, Giáo hội Công giáo Ấn Độ mong đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và mong muốn được mở rộng sự chào đón nồng nhiệt và chân thành. Các giám mục nhấn mạnh dấn thân của giáo hội trong việc thúc đẩy mối quan hệ hài hòa và đối thoại mang tính xây dựng giữa giới lãnh đạo chính trị và cộng đồng tôn giáo ở Ấn Độ. Tuyên bố kết thúc, chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ lịch sử này sẽ truyền cảm hứng cho những nỗ lực hướng tới hòa bình, thống nhất và công ích. Trước đây, đã có hai vị giáo hoàng viếng thăm Ấn Độ, đó là Thánh Phaolô VI vào tháng 12 năm 1964, nhân Đại hội Thánh thể quốc tế. Thánh Gioan Phaolô II đến thăm Ấn Độ hai lần, vào tháng 2 năm 1986 và vào tháng 11 năm 1999, để công bố một văn kiện về giáo hội ở châu Á.
Giáo hội Ấn Độ lên án vụ tấn công một giáo xứ Công giáo.
Ấn Độ. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 17 tháng 6, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã lên án một cuộc tấn công gần đây nhằm vào các linh mục của một giáo xứ ở bang Odisha, khiến hai linh mục bị thương và các đồ vật có giá trị, bao gồm cả tiền mặt, bị những kẻ gian cướp đi.
Các giám mục Ấn Độ lấy làm tiếc về vụ tấn công cướp bóc dã man và kêu gọi điều tra và hành động thích hợp chống lại thủ phạm, và kêu gọi chính phủ liên bang xem xét những vụ việc như vậy và chỉ đạo tất cả các chính quyền các bang đảm bảo an ninh cho cộng đồng Kitô giáo thiểu số. Đức cha Kiyure Kumakuzu của giáo phận Kukela cho biết, vào rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, khoảng 15 kẻ đeo mặt nạ đen đã tấn công nhà xứ và tấn công các linh mục Nerian Binlung, 72 tuổi, và Alois Sanso, 52 tuổi, làm họ bị thương nặng và cướp các tài sản có giá trị, bao gồm điện thoại di động và tiền mặt trị giá khoảng 300.000 rupi, tương đương 3.591 đô la Mỹ. Các linh mục đã bị hành hung dã man bằng thanh sắt, xà beng, gậy khúc côn cầu cùng những thứ khác. Họ bị trói bằng dây thừng và bịt miệng bằng băng dính. Những kẻ tấn công thậm chí còn đe dọa sẽ dùng dao tấn công họ và chỉ rời đi sau khi đã lục soát tòa nhà khoảng 1 giờ. Các linh mục nằm trên mặt đất hàng giờ trước khi một người trong số họ tìm cách cởi trói và chạy đến các nữ tu gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi được điều trị, sức khỏe của các linh mục đã ổn định. Vào ngày 16 tháng 6, giáo hội đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát. Theo Đức cha Kuzur, còn quá sớm để nói ai đã thực hiện việc này vì chúng tôi đã phải đối mặt với những sự cố như vậy trong những năm vừa qua. Đây là sự cố thứ 5 chúng tôi chứng kiến. Trong tất cả các trường hợp, các linh mục đều bị đánh đập dã man, tiền bạc và các vật dụng có giá trị khác đều bị cướp bóc. Ngài nói rằng bản chất của vụ tấn công khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải chỉ là một vụ cướp hay không. Odisha là một trong những bang của Ấn Độ nơi các Kitô hữu phải đối mặt với sự đàn áp dữ dội từ các nhóm theo đường lối Ấn giáo cực đoan, thường xuyên cáo buộc các Kitô hữu cải đạo bất hợp pháp. Luật chống cải đạo của bang kết tội việc cải đạo cưỡng bức hoặc ép buộc.
Giáo hội Sri Lanka, chính phủ trì hoãn tìm sự thật về vụ thảm sát Chúa nhật Phục sinh năm 2019.
Colombo, ông Vikramasinghe, Tổng thống Sri Lanka lập một ủy ban mới để điều tra vụ tấn công vào Chúa nhật Phục sinh năm 2019. Hội đồng giám mục cho rằng không còn gì để điều tra thêm. Đây chỉ là một động thái trì hoãn mới của chính phủ nhằm tránh tìm ra sự thật.
Chúa nhật Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Chính kẻ đánh bom tự sát liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương đã làm nổ tung hai nhà thờ Công giáo, đó là nhà thờ Thánh Sebastiano ở Negombo, nhà thờ Thánh Anton ở Cotahena, nhà thờ Tin lành Sion ở Batikaloa và ba khách sạn sang trọng, giết chết ít nhất 261 người, trong đó có 37 người nước ngoài và làm bị thương khoảng 500 người. Hơn 3 năm sau khi trình bày báo cáo về trách nhiệm nghiêm trọng của tình báo và chính trị gia, ông Wickremesinghe đã chọn bắt đầu lại từ đầu bằng cách giao vụ việc cho một hội đồng do một thẩm phán đã nghỉ hưu đứng đầu thực hiện một cuộc điều tra mới. Trong một cuộc họp báo, cha Chiringamini Fernando, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Sri Lanka nhấn mạnh, việc lập ủy ban của Tổng thống là lãng phí thời gian vô ích. Chính phủ chỉ phải thực hiện các khuyến nghị do ủy ban Tổng thống trước đó đưa ra. Cha Gamini nhắc lại, sau khi tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các cuộc tấn công, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Ủy ban trước đây đã đưa ra một phúc trình nhấn mạnh sự thất bại của cơ quan tình báo trong việc hành động dựa trên thông tin nước ngoài và vô hiệu hóa mối đe dọa ngày càng tăng do các phần tử cực đoan gây ra. Đặc biệt, Chagamini đặt câu hỏi về tính hợp lý đằng sau quyết định giao cho ủy ban mới việc xem xét hoạt động của cơ quan tình báo nhà nước và giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Thực tế, vào tháng 1, Tòa án tối cao đã ra lệnh cho người đứng đầu hai tổ chức này phải bồi thường cho các nạn nhân. Còn điều gì để điều tra? Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục đặt câu hỏi, đồng thời kêu gọi chính phủ tốt hơn thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban năm 2021 đối với các chính trị gia và quan chức an ninh. Chagamini Fernando kết luận, sự thật nghĩa là gần 2 năm sau khi Tổng thống Rajapaksa bị lật đổ, tình hình vẫn như cũ. Nhưng giáo hội vẫn không từ bỏ đấu tranh cho công lý.
Giám mục của Sudan nói rằng không ai lắng nghe Chúa và dân chúng.
En Obeid, Đức cha Tombe Trinle Junan, giám mục của En Obeid ở Sudan, tố cáo về cuộc xung đột diễn ra hơn một năm qua ở quốc gia Phi Châu, làm cho nhiều người dân phải đau khổ. Đồng thời than phiền rằng chính ngài đã làm trung gian hòa giải, mời các bên cầu nguyện và đối thoại, nhưng không bên nào chịu lắng nghe tiếng Chúa và dân chúng.
Tính từ tháng 4 năm 2023 khi bắt đầu xung đột, ở Sudan đã có 9,2 triệu người buộc phải di rời, trong đó 7,1 triệu người trong nước và 1,9 triệu người ở các nước lân cận. Tình hình càng bi thảm vì các tổ chức phi chính phủ ngày càng ít hiện diện, bị buộc phải rời khỏi đất nước hoặc di rời vì lý do an ninh. Đức cha Tombe Trinlen Junan cho biết tình hình xung đột ở quốc gia này vẫn đang rất nghiêm trọng, với những cuộc đụng độ mới ở nhiều khu vực. Cuộc chiến giữa lực lượng vũ trang chính phủ do tướng Aden Fatan Ambuhan đứng đầu và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh do tướng Mohamed Haman Dagalo lãnh đạo đã làm cho các tổ chức chính phủ và tư nhân bị phá hủy, dân chúng đói khát, thiếu chăm sóc y tế và nhu cầu cơ bản, trong đó có nước. Gần đây, Đức cha Tombe Trinle đã mời hai bên quỳ cầu nguyện và chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa và tàn khốc này. Vị mục tử còn mời gọi các lãnh đạo lắng nghe tiếng Chúa và dân chúng, lắng nghe trẻ em, phụ nữ đang kêu gào vì hòa bình. Nhưng Đức cha nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng rằng cả hai không chịu lắng nghe nhau, các lãnh đạo tiếp tục gây chiến và giết hại. Mỗi bên đều tin rằng mình sẽ thắng bên kia và không ai chịu lùi lại một bước để đối thoại. Các bên tham chiến nói về việc loại bỏ phe kia hơn là đối thoại. Trong bối cảnh như vậy, việc thực hiện những hoạt động bình thường liên quan đến công việc mục vụ cũng rất phức tạp, như đến các địa điểm trong giáo phận, hoặc xa hơn, gặp gỡ các cộng đoàn, cử hành thánh lễ và các bí tích. Chính Đức cha thi hành mục vụ một mình trong tình hình rất nguy hiểm, đôi khi phải băng qua sa mạc. Có những đoạn đường thường chỉ cần 2 tiếng, bây giờ phải đi mất 2 tuần hoặc ít nhất là 10 ngày mới tới nơi được. Đức cha khẳng định, mặc dù vậy, ngài vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ ngay cả khi mọi điều cần phải rất thận trọng. Thực tế, tình hình nghiêm trọng đến mức không có nơi nào an toàn, thậm chí cả căn phòng ngài đang ở. Vị mục tử mời gọi các tín hữu an ủi nhau và kiên trì cầu nguyện, tham dự các cử hành phụng vụ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Trần Phước Michan Khapak, người thực thi ý Chúa cách tận căn trong sứ vụ linh mục.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, tại đền thánh Lajniki dâng kính lòng Chúa Thương Xót ở Krakow, Ba Lan, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho cha Mikan Rabak, một linh mục trẻ người Ba Lan, tử đạo khi mới 42 tuổi. Ngài đã bị Cộng sản Ba Lan sát hại vì lòng căm thù đức tin vào ngày 12 tháng 5 năm 1946 gần Ploki, nơi Ngài làm cha xứ. Cha Mikan sinh ngày 16 tháng 9 năm 1904 tại làng Tekzin, tổng giáo phận Krakow, trong gia đình của ông bà Jan và Mariana Marabak, một đôi vợ chồng hòa thuận và ngoan đạo, điều hành một trang trại. Sau khi học xong tiểu học ở Tenzin, Mikan tiếp tục học tại trường trung học ở Mileniche. Năm 1926, ngài vào Đại chúng viện ở Krakow. Ngày 1 tháng 2 năm 1931, ngài được Đức Tổng giám mục Adam Stefan Sapieha truyền chức linh mục và sau đó được cử làm cha xứ tại giáo xứ Ploki gần Trebinia. Sau 2 năm, Ngài được chuyển đến giáo xứ Gracia, nơi Ngài phục vụ trong 4 năm. Sau đó, theo quyết định của Đức Tổng giám mục Sapieha, Ngài lại được trở lại Ploki làm giám quản, và sau đó là linh mục quản xứ, và phục vụ tại đó cho đến khi qua đời. Cha Mikan nổi bật vì lòng nhiệt thành trong việc hoàn thành sứ vụ mục tử. Ngài tham gia vào việc dạy giáo lý cho trẻ em và giới trẻ, cử hành các bí tích và rao giảng lời Chúa. Ngài dành nhiều sự quan tâm đến việc điều hành các nhóm mân côi sống, các hiệp hội giới trẻ và sân khấu nghiệp dư, cố gắng đào tạo các thành viên của các hội đoàn về giáo dục, tôn giáo, văn hóa và yêu nước. Ngài rất nghiêm túc với bản thân và người khác, nhưng đồng thời lại nổi bật về lòng tốt, sự hiền hòa và tôn trọng mọi người. Bất chấp hoàn cảnh kinh tế khó khăn của giáo xứ, Ngài vẫn giúp đỡ vật chất cho người nghèo, dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh. Cha Mikan là một người cầu nguyện, yêu mến bí tích thánh thể. Hàng ngày, Ngài đến viếng thánh thể ở nhà thờ. Ngài thường đến đó vào ban đêm để chầu hoặc cầu nguyện lâu giờ trước ảnh Đức Mẹ Ploki. Ngài sử dụng cuốn Liber Animarum, danh sách các tín hữu trong giáo xứ. Trong đó, Ngài ghi lại những quan sát về sự dấn thân tôn giáo của họ và những vấn đề họ gặp phải. Ngài mang theo những ghi chú này khi cầu nguyện và phó thác mọi người cũng như các gia đình họ cho Chúa. Ngài thường kết thúc lời cầu nguyện này bằng việc ngắm đàn thánh giá. Lòng đạo đức của cha Mikan Rabak được đặc trưng bởi sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và mong muốn thực hiện trọn vẹn thánh ý trong sứ vụ linh mục. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hoạt động của Ngài khiến những người cộng sản nắm quyền ở Ba Lan không thích. Ngài không trực tiếp đấu tranh chống lại chế độ bằng lời nói cũng như hành động, nhưng chỉ rao giảng tin mừng và nhắc lại những giá trị Kitô giáo bắt nguồn từ đó. Ngài cố gắng nâng cao nhận thức của lương tâm, điều mà vốn sau cuộc xung đột đã mất khả năng nhận biết thiện và ác, sự thật và dối trá. Những kẻ thù của đức tin đã nhìn thấy hiệu quả hoạt động mục vụ của Ngài và quyết định rằng điều này đe dọa ảnh hưởng của họ đối với xã hội. Xã hội mà họ tìm cách chiếm lấy bằng cách truyền bá một hệ tư tưởng vô thần. Dù được cảnh báo nhiều lần rằng Ngài đã bị kết án tử hình, cha Mikan quyết định tiếp tục đảm nhiệm sứ vụ mục tử của Ngài cho đến cùng. Ngài nói với những người thông báo cho Ngài về mối đe dọa: "Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên." Đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 1946, một nhóm phiến quân Cộng sản Ba Lan đã thi hành án tử hình. Những lời cuối cùng cha nói khi bị dẫn ra khỏi nhà xứ vào khu rừng gần đó, được em gái của cha nghe thấy là: "Lạy cha, xin cho ý cha được thực hiện." Tình hình chính trị thời hậu chiến ở Ba Lan không cho phép nhanh chóng mở tiến trình phong thánh. Những biểu hiện phân biệt đối xử và thậm chí bắt hại giáo hội trong nước cũng như đàn áp những người tuyên xưng đức tin Kitô giáo kéo dài cho đến cuối thập niên 1980. Trong những năm 1986 đến 1987, đức cha Julian Roblicki, phụ tá giáo phận Krakow, được Đức Giáo hoàng John Paul II khuyến khích, đã bắt đầu thu thập các tài liệu và chứng từ liên quan đến cuộc tử đạo của cha Mikan Rabak. Vào ngày 23 tháng 1 năm 1993, Đức Hồng y Franciszek Maczewski, Tổng giám mục Krakow, đã yêu cầu Bộ Phong Thánh cho phép thực hiện tiến trình, và vào ngày 10 tháng 3 năm 1993, Bộ Phong Thánh đã tuyên bố án phong chân phước cho cha Mikan Rabak không có gì ngăn trở. Án phong chân phước cấp giáo phận Krakow kết thúc vào ngày 9 tháng 11 cùng năm 1993. Hồ sơ án phong đã được chuyển đến Roma. Tuy nhiên, những thiếu sót về mặt hình thức và yếu tố cốt yếu đã không cho phép công việc tiếp tục. Cuộc điều tra của giáo phận phải được hoàn thành. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2005, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục Krakow, đã tiếp tục án phong chân phước cho cha Mikan Rabak. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, Tổng giám mục đương nhiệm Marek Jerzyski đã kết thúc án phong chân phước cấp giáo phận. Hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma, và vào ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ đã xác nhận tính hợp lệ của tiến trình cấp giáo phận. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu được thu thập, các cơ quan riêng lẻ của Bộ Phong Thánh, tức là Hội đồng các cố vấn lịch sử, Hội đồng các cố vấn thần học và cuối cùng là công nghị thông thường gồm các hồng y và giám mục, đã bày tỏ chương những ý kiến tích cực, nhìn nhận rằng cuộc tứ đạo của cha Mikan Rabat là do lòng căm thù đức tin của những người cộng sản. Đức Thánh Cha Francisco đã xác nhận điều này trong một sắc lệnh được ký ngày 24 tháng 1 năm nay.
Chủ sự Thánh lễ phong chân phước cho cha Mikan Rabat vào sáng ngày 15 tháng 6, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói, việc truyền bá tình yêu đối với Chúa Kitô, đối với cha, là liều thuốc giải độc duy nhất hiệu quả đối với chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và tất cả những thế giới quan đe dọa phẩm giá con người. Ngài định nghĩa việc phong chân phước cho cha Mikan là một dấu hiệu an ủi từ Thiên Chúa trong một thời điểm vẫn bị tổn thương bởi bạo lực và chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới. Ngài nói rằng từ đây tỏa ra một thông điệp về niềm hy vọng và sự an ủi tỏa trên toàn thể đất nước Ba Lan và toàn thế giới. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro tập trung vào ý nghĩa của bí tích thánh thể như một bí tích của lòng thương xót. Ngài nhắc lại, theo Đức Thánh Cha Francisco, đó không phải là một phần thưởng cho người tốt, nhưng là sức mạnh cho người yếu đuối, cho tội nhân. Đó là sự tha thứ, đó là lương thực giúp cho chúng ta bước đi. Từ quan điểm này, Ngài nói tiếp, được nuôi dưỡng bởi bánh thánh thể, chúng ta cũng có thể thưa tiếng xin vâng của mình. Đó là cam kết thực hiện và sống những chọn lựa triệt để, can đảm, thậm chí là không thoải mái. Thưa vâng, bằng cách đáp lại sự giữ bằng sự thiện, trở thành những người xây dựng hòa bình và theo đuổi những lý tưởng về tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu mà các vị thánh và các chứng tá của các ngài đã chỉ cho chúng ta thấy, bằng cách đặt mình phục vụ một cách quảng đại những người rốt cùng, những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người nhỏ bé nhất và không có khả năng tự vệ nhất. Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã đưa ra một hình mẫu để noi theo, đó chính là cha Mikan Rabat. Đối với cha, bí tích thánh thể là nền tảng cho cuộc đời của cha với tư cách là một người của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nói, việc truyền bá tình yêu của Chúa Kitô hiện diện trong bánh thánh thể đối với Ngài là liều thuốc giải độc hiệu quả duy nhất cho chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và tất cả những tầm nhìn về thế giới đe dọa phẩm giá con người. Và chính từ lễ tế của Chúa Giêsu Kitô trên bàn thờ mà cha đã rút ra được tình yêu vĩ đại nhất, tình yêu không bị tê liệt trước thù hận, bạo lực và mọi thứ gây sợ hãi. Đức Hồng Y nói thêm, là một mục tử của những tâm hồn bắt nguồn từ lòng bác ái, cha Mikan đã giữ vững một quyết tâm rằng, tôi sẵn sàng hiến mạng sống vì đàn chiên của mình. Theo nghĩa này, Đức Hồng Y mời gọi những người trẻ hãy nhìn vào vị linh mục tử đạo như là một lời khuyến khích đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô bằng tất cả bản thân mình. Vì cuộc đời của Ngài, cha Rabat đã lớn lên với sự khôn ngoan lớn nhất, đó là biết cách phân định để có thể trao tặng một cách hoàn toàn bản thân cho ai. Nhận thức được thực tế rằng, đáp lại ơn gọi Kitô hữu một cách quảng đại, luôn là đáp lại lời mời gọi nên thánh mà Thiên Chúa ngỏ với mọi người nam nữ. Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhắc lại nhu cầu thiêng liêng đã thúc đẩy vị tân chân phước, thúc giục Ngài mỗi đêm vào nhà thờ và phủ phục dưới đất theo hình thánh giá, trước nhà tạm thánh thể, để cầu nguyện cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn của Ngài. Do đó Đức Hồng Y Semeraro nói thêm, cha Mikan Rabat dạy rằng, bí tích thánh thể không chỉ là nguồn gốc của sự tốt lành, mà còn là sự viên mãn của nó, bởi vì nơi đó, sự bất an của con người, sự tìm kiếm của họ, tất cả những gì họ cần, tìm được nơi ẩn náu. Chầu thánh thể cũng có nghĩa là trao lại cho Chúa Giêsu chính chúng ta và mọi điều con người cần để cảm nghiệm sức mạnh giải phóng và biến đổi của người. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, vị tân chân phước người Ba Lan đưa ra lời mời gọi tất cả các linh mục hãy tin vào sức mạnh của bí tích thánh thể, sức mạnh duy nhất mà qua đó mỗi người chúng ta có thể trở thành như Ngài một nhân chứng trung thành và quảng đại của tin mừng cho đến hiến dâng mạng sống. Cuối cùng, hướng đến năm thánh sắp đến, tập trung vào khẩu hiệu những người hành hương của hy vọng, Ngài định nghĩa nó như là một trải nghiệm về niềm hy vọng đích thực, một trải nghiệm rộng lớn như cả thế giới, mà lời chứng thuyết phục nhất được đưa ra chính xác bởi các vị tử đạo, những người vững vàng trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đã có thể từ bỏ chính mạng sống của mình trên trái đất này để không phản bội Chúa của họ. Trong thánh lễ, hộp đựng thánh tích của cha Mikan Rabat đã được rước đến bàn thờ, gồm một phần hài cốt của vị tân chân phước thu được trong quá trình khai quật hài cốt của Ngài vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, theo quyết định của Đức Tổng giáo mục Marek Jerasiewski, Tổng giáo mục của Krakow, phần hài cốt còn lại của cha Rabat được lưu giữ tại bàn thờ phụ của nhà thờ giáo xứ Blocky, nơi sẽ là nơi tôn kính chính của vị tân chân phước.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá tha thứ của ông Michael Morton, người bị tù oan 25 năm.
Vợ của ông Michael Morton ở bang Texas ở Mỹ bị sát hại tại nhà riêng. Mặc dù không phải là kẻ sát nhân, nhưng với kết luận điều tra của cảnh sát, ông bị bắt và bị kết án tù chung thân. Sau 25 năm, mọi sự sáng tỏ, ông ra tù và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại ông. Vào ngày bà Christine bị sát hại trước sự chứng kiến của cậu con trai Eric 3 tuổi, ông Michael Morton đang làm việc ở công ty. Cảnh sát vào cuộc điều tra và ông Michael bị bắt giữ. Những gì xảy ra nhiều năm sau đó được giới truyền thông mô tả là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Cảnh sát điều tra cho rằng ông chính là người đã ra tay sát hại người vợ thân yêu. Mặc dù cậu bé 3 tuổi mô tả rằng người đã giết mẹ bé không phải là ông Michael. Tuy nhiên, đối với các nhà điều tra, điều này chưa đủ bằng chứng. Thêm vào đó, phía gia đình bà Christine cũng chống lại ông, thuyết phục bé 3 tuổi rằng ông chính là người đã giết mẹ bé. Những người duy nhất tin rằng ông Michael vô tội là cha mẹ của ông. Ông nhớ lại, tôi thấy cha mẹ tôi không thể làm được gì cho tôi, thật tội nghiệp cho họ. Sau phiên tòa, ông bị đưa đến một nhà tù với hệ thống an ninh nghiêm ngặt dành cho những tội phạm nguy hiểm. Trong 14 năm đầu tiên của án tù chung thân, ông Michael sống trong nỗi đau oan ức và vạch ra kế hoạch trả thù những người đã cố tình đưa ông vào vòng lao lý. Ông cảm thấy mình có mọi quyền để làm việc này. Sau này, ông chia sẻ rằng, không chỉ về phía con người, nhưng ông cảm thấy chính Chúa cũng bỏ rơi ông. Mặc dù đã kêu xin Chúa trong tuyệt vọng, nhưng ông không nhận được câu trả lời nào. Rồi một ngày kia, ông cảm nhận dường như phòng giam của ông tràn ngập ánh sáng rực rỡ, và ông cảm thấy một niềm vui chưa từng có cho đến thời điểm đó. Ông thú nhận, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Đây không phải là ảo giác. Tôi không có vấn đề tâm lý, không phải do ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy. Tôi không thể giải thích một cách hợp lý cho điều này. Tôi thấy mình đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Trong những tháng tiếp theo, ông suy nghĩ rất nhiều về những gì đã trải qua và quyết định tha thứ cho những người đã làm hại ông và không còn muốn trả thù những người đã đưa ông vào tù. Ông giải thích, tôi biết rằng nếu muốn được tha thứ thì tôi phải tha thứ. Chúng ta được mời gọi đối xử với những người khác như chúng ta muốn được đối xử. Theo ông, đây không phải là một quyết định tức thời hay dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng sau khi đã thực hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi thứ trong cuộc đời đều được giải quyết ngay lập tức. Sau 23 năm bị tù, người ta mới phát hiện ra rằng những bằng chứng thu được tại hiện trường, cả ADN không phải của Michael mà của một người khác, có tiền án về buôn bán ma túy và trộm cắp. Chính người này mới là kẻ giết bà Christine. Sau một phiên tòa mới, ông Michael được ra tù ngày 4 tháng 10 năm 2011, sau 24 năm 7 tháng bị giam giữ. Ông không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao. Tuy nhiên, nhớ lại lời luật sư, hận thù và không tha thứ giống như thuốc độc chống lại niềm hy vọng sẽ làm hại con người. Ông quyết định thực hiện những gì đã được Chúa soi sáng trong khi ở trong tù. Tuy nhiên, theo ông, điều khó khăn nhất không phải là tha thứ cho những người đã làm hại mình, nhưng là tha thứ cho những ai đã làm tổn thương người thân của mình. Thực tế, với những bằng chứng chống lại ông, con trai của ông đã sống một cuộc đời đầy uất hận, thù ghét ông, thậm chí còn đổi tên, không muốn gắn bó với tên của ông. Chỉ đến khi ông ra tù, tin vào sự vô tội của cha mình, người thanh niên này mới bắt đầu lại mối quan hệ với ông Michael. Niềm vui của ông sau đó là con ông đã lập gia đình, có con và đặt tên cho con theo tên của vợ ông, Christine. Năm 2013, ông đã kết hôn với bà Cynthia May Chessman. Bà Cynthia rất hiểu những tổn thương mà ông đã phải chịu trong mấy chục năm ở tù. Cả hai quyết định làm một điều gì đó để giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh như ông. Nghĩa là những người bị kết án oan sai nhưng không đủ khả năng tài chính để tiếp tục con đường công lý cho mình. Cả hai đã tham gia vào Dự án Vô Tội, một tổ chức hoạt động nhằm bảo đảm các cuộc điều tra được thực hiện một cách chính xác và giúp đỡ những người bị kết án oan.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.